Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Môn Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Ta ngẩn ra, sau đó mặt lập tức đỏ bừng như phải bỏng, nhăn nhó một lát, bèn nói: "Khụ khụ, nói chuyện nghiêm túc cơ." Hắn quay đầu lườm ta: "Anh nói nghiêm túc mà. Nếu đã là người yêu, ta đối với việc này phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế nhưng, khi thật sự vác súng ống ra trận, ta vẫn còn có điểm ngại ngùng. Vì vậy, ta hỏi: ở đây?" Hắn hỏi ngược lại: "Vậy em tưởng ở đâu?" Nhìn lại nhìn, cuối cùng ta vẫn nhịn không được, nói: "Ở nơi đông người thế này, có điểm hủy hoại thần phong mỹ tục nha. Chỗ nào mà trước công chúng lại không ai thấy được nha." Ta bằng bất cứ giá nào cũng gân cổ lên hét lớn: "Em khéo, cái xe này có thể che chắn cái rắm á. Đến lúc đó âm thanh thì lớn, động tác thì kịch liệt, không phải là hiện trường được phát sóng trực tiếp sao?" Vừa lúc tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hắn dừng xe, nằm bò lên vô lăng, bắt đầu cười điên cuồng. Ta bị hắn cười đến khó hiểu. Hắn nhìn ta, cười đến càng thêm lợi hại. Chờ chuyển sang đèn xanh, hắn khó khăn lắm mới ngừng cười, nói: "Ừ, không nghĩ tới em chủ động như thế. Sớm biết vậy, hẳn là lái xe về nhà mới đúng." Ta sửng sốt, đây là ý gì? Chờ hắn đổ xe gọi ta xuống tới, ta liền nhìn trước mặt một tấm biển thật lớn: khu trò chơi điện tử. Trong nháy mắt, ta biến thân thành vịt nướng, hận không thể lập tức ngay tại chỗ lấy kiếm tự tử. Liếc mắt nhìn Lâm Nhiên, hắn nhìn biểu tình biến hóa thất thường của ta mà ôm bụng cười đến hận không thể nằm sấp ra mặt đất. Vận động? Đây là vận động mà hắn nói sao? Ta thực sự là tự làm bậy không thể sống mà. Vào khu trò chơi, ta còn có điểm không tin tưởng, hắn lại mang ta tới chỗ như thế này. Xem hắn trên người đang bận âu phục cùng giày da, một bộ tinh anh hào quang trái ngời trong thương giới, mà ta, một thân đồ công sở, cũng không giống người sẽ vào ngồi trước máy điện tử kêu gào ầm ĩ. Hắn mang theo ta đổi 100 tiền xu, mỗi người 50 đồng, sau đó lôi kéo ta đi vào. Ta chặn máy chơi game, lúc vào tiểu học, khi đó toàn bộ học sinh đều điên cuồng chơi cái này. Ta bởi vì cùng nam sinh quan hệ rất tốt, cho nên bình thường vẫn hay bị lôi kéo đi chơi. Thời đó, nghe nói có người chơi game giỏi là ánh mắt của mọi người nhìn người đó tuyệt đối không thể kém với bây giờ nói có người chạy BMW, Mercedes-Benz hay là Lamborghini đâu. Bình thường đi với An Hảo, ta đều giống như chân chạy vặt của nàng. Thế nhưng, lợi ích sắc đẹp của An Hảo ở chỗ chơi điện tử sẽ được phát huy một cách triệt để. Nàng chỉ cần nũng nịu, đứng ở bên cạnh ta, vô cùng é hẹn nói: "Người ta cũng muốn chơi." Lập tức, sẽ có một đám người phun máu mũi, chủ động mua xu cho nàng. Sau đó nàng luôn luôn chơi một hai lần đã nói chán, thế là toàn bộ xu rơi vào túi của ta. Hiện tại ngẫm lại, ngày đó cách hai chúng ta kiếm xu quả thật là rất có phong phạm của ngành dịch vụ nha. Nàng là hồng bài của Hồng Lâu, mà ta chính là tú bà đứng vẫy vẫy khăn gọi khách. Đang lúc thất thần, Lâm Nhiên kéo ta tới trước một cái máy, là trò chơi bắt bò sữa. Chỉ cần trong thời gian có hạn, hồng cổ được đủ số bò sữa quy định có thể qua cửa. Sau đó, có thể đổi được một thú bông. Lâm Nhiên rất oai hùng, ngồi xuống hỏi ta: "Em muốn con nào?" Ta xem xét một vòng, chỉ vào con lớn nhất: "Con này." Lâm Nhiên gật đầu một cái, không thành vấn đề. Sau đó cho xu vào, bắt đầu bắt bò sữa. Nó vừa chạy tới, hồng trúng. Con thứ hai chạy tới, không trúng. Con thứ ba, cũng không trúng. Ta vừa định mở miệng hỏi: "Anh thật sự biết chơi sao?" Hắn đã hùng hổ nhét xu vào, tiếp tục trình tự y hệt lần trước. Hẳn đến sau đó, một bé trai thoạt nhìn mới lên tiểu học đứng ra nói: "Con ven chú có biết chơi hay không? Đợi một chút, xem con đây." Thế là chúng ta trợn mắt há mồm mà nhìn. Cậu bé kia rất ngạo mạn, hò hét, đem hết thảy bò sữa đều bắt hết. Từng cửa một xông qua, cuối cùng bắt được con thú bông lớn nhất kia. Xoay người nhìn Lâm Nhiên miệt thị, đem con thú bông đưa cho ta nói: "Nè, cho cô." Ta rất vui sướng, vừa mới vươn móng vuốt đang lấy, Lâm Nhiên liền một tay đẩy tay ta ra, khuôn mặt đen ngòm mà băng giá nói: "Không cần, không cần." Sau đó mang theo ta ra khỏi khu trò chơi. Ta hỏi: "Đi chỗ nào vậy?" Hắn không nói lời nào, chỉ đem ta vào quán Kentucky bên đường, chạy đi bưng một khay đồ ăn để xuống trước mặt ta, nói: "Ở chỗ này chờ, trước khi anh trở về đem toàn bộ đồ ăn xử lý hết." Sau đó, như một trận gió xoáy, chạy đi ra. Ta trợn tròn mắt: "Ngươi là thật sự đem ta thành heo mà nuôi sao? Giống như heo chiến giữa bầy heo nái mà." Vốn cũng đã tới giờ ăn, ta có chút đói bụng. Có người mời khách, vì có gì mà không ăn chứ? Vì vậy mở rộng bao tử, bắt đầu ăn. Ăn, ta liền phát hiện chỗ ngồi bên cạnh ta là một tiểu bảo bối khoảng 3 tuổi, nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị đôi mắt to ngập tràn nước của cô bé nhìn, thật sự là có điểm sốt ruột như ngồi bàn trong, liền cầm lấy một bịch khoai tây chiên đưa qua. "Tiểu bằng hữu, có muốn ăn hay không nè?" Cô bé mút một ngón tay, sau đó kiên định lắc đầu nói: "Không cần, mama nói người lạ đều là mẹ mình." Ta đổ mồ hôi, già giáo nhà này thật đúng là. Một lát sau, mẹ của cô bé nọ đã trở về, mua cho cô bé thật nhiều đồ ăn. Cô bé kia bắt đầu vừa ăn, vừa lật một trang báo nhi đồng trong tay ra, đọc to lên: "Nhân sinh là cái gì?" Ta đang uống nước, vui vẻ thoáng cái bị sặc. Ta khéo, nhỏ như vậy đã biết tự hỏi vấn đề có chiều sâu như thế sao? Tiếp đó lại nghe cô bé đọc: "Nhân sâm là một loại thảo dược." Lúc này, Lâm Nhiên đã trở về. Ta vừa nhìn con thú bông thật bự trên tay hắn, lập tức đầu đầy hắc tuyến. Đáng thương thay, nhân gia ngài đem ta vứt ở chỗ này là đi kiếm con thú bông kia về sao? Hắn đắc ý, nhìn ta nhướng mày: "Thế nào, thắng được rồi." Ta ôm thú bông thật to, dùng sức cọ cọ lên mặt nó. Hắc hắc, kỳ thật vẫn muốn mua một con búp bê thật bự, nhưng như thế lại giống bọn con gái, mà ta thì bị cho rằng rất đàn ông, cho nên vẫn không có ý định mua. Trước đây cùng An Hảo đi dạo phố, ta nhìn trúng một con búp bê rất to. Đối với bọn học sinh nghèo ta đây mà nói, cũng không tính là quá mắc, 100 tệ. Ta 4 lần đi qua chỗ đó, 4 lần đều ở trong lòng liều mạng giằng co, cuối cùng cắn răng mua một con. An Hảo vẻ mặt kinh hỉ, ôm lấy hỏi ta: "Tặng ta, cảm tạ bạn thân mến nha." Vì vậy, ta máy móc gật đầu: "Ngươi biết ta đối với ngươi tốt, vậy là được rồi." Lúc này ta ôm con thú bông thật lớn, cực kỳ vui vẻ. Ta hỏi Lâm Nhiên: "Anh tốn bao nhiêu tiền mua su vậy?" Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Không nhiều lắm, 200-300 tệ thôi." "Cái con bò sữa này giá không phải 100 tệ sao? Người dứt khoát cho ta IMD đi mua 2-3 con có tốt hơn không?" Lâm Nhiên thấy ta vẻ mặt đau thương, một tay đoạt lấy bò sữa nói: "Chỉ là cho em xem thôi, chưa tặng nó cho em, đừng hiểu lầm." "Xí, thật nhã mọn." Trần mắt hắn một cái, vươn tay ra cướp. "Thì cho em chơi một hồi không được sao? Anh một đại nam nhân, lấy nó làm gì?" Hắn có chút điểm không tình nguyện đưa cho ta. "Vậy, cho em chơi 10 phút. 10 phút sau, hắn cũng ăn xong hamburger, liền ưu nhã lau sạch miệng, nhìn ta đưa tay. Ta trừng mắt hắn, một bên dưới đáy lòng mắng hắn keo kiệt, một bên đem bò sữa nhét vô tay hắn. Hắn ôm bò sữa ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười, đem bò sữa đưa lại cho ta, tiếp tục vươn tay. Ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn nhướng mày xem ta, thế là ta run rẩy vươn móng heo của ta ra. Hắn nắm lấy tay, kéo ta đứng dậy, đẩy cửa, ra khỏi Kentucky. Tay hắn rất lớn, rất ấm áp, không mạnh không nhẹ, nắm chặt tay ta, làm cho ta có cảm giác an tâm không gì sánh được. Gió đêm ấm áp phất qua gương mặt, ta nhìn trước mắt mình, bóng lưng hắn cao ngất, đột nhiên có niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi chảy tràn cõi lòng. Ta nói, Ice, bò sữa, anh không cần hả? Hắn cũng quay đầu lại nói, em là heo, nó là bò sữa, bọn em là động vật một nhà, các tường vui sướng. Ta bật cười, hắn cũng không để ý tới ta. Vì vậy ta bước đi theo sau hắn, một người ngây ngô cười. Chờ hắn mang theo ta đi tới bờ sông XX, ta mới hỏi, anh dẫn em tới chỗ này làm chi vậy? Hắn nói, hôm nay nơi này có hội bắn pháo hoa, không phát hiện nhiều người như vậy sao? Ta hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên bình thường sông XX đã không ít người, hiện tại càng nhiều người chen chúc nhau. Ta đang muốn hỏi lại vài câu, đột nhiên bập bập một tiếng, rừng người hoan hô vang dội. Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa sông trên một chiếc thuyền kiểu cổ bắn lên một chùm pháo hoa, khói lửa rực rỡ giữa trời đêm tháng tư nở rộ. Xung quanh từng đôi tình nhân, có người cười to, có người hôn nhau. Ta nghiêng đầu nhìn ngắm Lâm Nhiên, sườn mặt anh tuấn của hắn dưới ánh sáng pháo hoa tràn ngập đầy màu sắc, mang theo tia sáng ấm áp kỳ diệu. Một khắc nọ, dùng một câu rất tình ý mà nói, ta nghĩ chính là hạnh phúc không gì so sánh được. Thế nhưng giây tiếp theo, đột nhiên có một giọng nói quyến rũ tận xương ngay sau lưng chúng ta vang lên. Nàng nói, Nhiên, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ pháo hoa ở đây sao?